Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chúng ta. Chúng ta đã đọc và tiếp tục đọc và đọc lại đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Chúng ta tiếp tục việc thờ phượng hôm nay có đôi điều để anh chị em chúng ta biết cách thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí. Chúng ta đã nói về chân lý rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về thần khí. Phải trong thần khí sự thật. Chúng ta bắt đầu từ câu số 1. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Đây chỉ là một lời giới thiệu dẫn nhập vào trong một đoạn thánh kinh khác để nói về những gì Thánh Phaolô chuẩn bị, ngài chuẩn bị sửa dạy, ngài chuẩn bị sửa dạy. Chúng ta đã học và Thánh Phaolô là một vị tôn sư bậc thầy của bậc thầy, luật sư của luật sư. Ngài đứng đầu trong nhóm biệt phái và ngài là gương mẫu, gương sáng. Không ai giữ đạo giữ luật Thiên Chúa bằng Phaolô. Cái cách thức hay là cái phương pháp phương pháp của Thánh Phaolô khi mà Ngài muốn nói cái gì đó, muốn trình bày một vấn đề nào đó, thì Ngài bắt đầu từ nơi những cái thiếu sót của bản thân cá nhân, của những người thuộc về Ngài. Bởi vì anh chị em biết, người Roma hay là người Công giáo La Mã chúng ta đó, không có phải là do ông Thánh Phaolô lập nên giáo hội đó. Và Thánh Phaolô là người ở Tarsus, ở thành phố Tarsus. Thành phố đó là thành phố đào tạo ra các giáo sư đại học và cung cấp các giáo sư đại học cho toàn đế quốc La Mã. Và Phaolô là sinh trưởng ở đó, Ngài mang ba văn hóa. Thứ nhất, sinh ra trong gốc người Do Thái, là người Do Thái của Do Thái. Và tư tế, không phải là tư tế nhưng mà là kinh sư, là biệt phái. Thứ hai đó, lại là người sinh ra trong thế giới của Hy Lạp. Và Ngài nhuần nhuyễn, Ngài tất cả những cái gì liên can đến văn hóa Hy Lạp thì Ngài biết, bởi vì ở tại thành phố Tarsus, Ngài biết. Và đồng thời, bởi vì trong đế quốc La Mã thì hiển nhiên văn hóa của Latin Ngài cũng biết. Thì bây giờ ở một cái thành phố đó, đi đến thủ đô của đế quốc La Mã là người Công giáo chúng ta đó, thì Ngài biết, thì Ngài phải trình bày ra. Hiển nhiên là từ một người ở một cái thành phố lớn, thì anh chị em chúng ta ở đâu, ở ví dụ như ở Arizona, ở Tucson đi, ở Tucson, và chúng ta sang đến bên đây qua bên Los Angeles thì cũng phải thận trọng. Một cái người thị trưởng ở thành phố nhỏ qua gặp thị trưởng thành phố lớn thì khác á, cái cách ăn nói khác, mình phải trình bày mình như thế nào, mình thấy cái vấn đề mình như thế nào. Đây là cái phương pháp của ông Thánh Phaolô, Ngài từ từ Ngài dẫn đi vào trong vấn đề. Thì Ngài nói về vấn đề trước tiên là vấn đề của người Do Thái, trình bày cho những anh em Công giáo ở tại Roma. Thì trong đó có những người gốc Do Thái ở tại Roma, có những người không phải Do Thái nữa. Do đó Ngài trình bày vấn đề của tôi nè, vấn đề của chúng tôi á, vấn đề của dân tộc tôi, của đạo tôi, là đây là những người Do Thái được ơn của Thiên Chúa Tổ tiên ban cho những lề luật, ban cho những ân phúc. Thí dụ như chúng ta thấy đầu tiên là được địa vị nghĩa tử, phải không? Chữ tình đó đó. Rồi sự vinh quang là sự hiện diện, là ở với nhau đó. Chúa ở cùng với lại những người Do Thái, dân tộc Do Thái. Rồi giao ước, Chúa có cái cuộc giao ước giữa Ngài với tổ phụ của người Do Thái. Anh chị em biết đó là cái chữ tín. Và chọn Do Thái làm dân riêng. Đổi tên Gia-cóp thành Do Thái, từ Gia-cóp thành Israel, có nghĩa là người chiến thắng, chiến đấu và chiến thắng cả Thiên Chúa dẫn lẫn con người. Israel, ra là thắng, Is là con người, En là Thiên Chúa, thắng cả Thiên Chúa và con người nữa. Thiên Chúa đổi tên là như vậy đó, là giao ước giữa Thiên Chúa và tổ phụ của người Do Thái. Rồi cho lề luật, ban cho lề luật để biết cái con đường đi đến sự sống đời đời, rồi đến việc phụng thờ. Nhưng mà khi người Do Thái được những cái điều này, họ đem họ khước từ, họ chối bỏ. Và đó là điều làm cho Phaolô vô cùng ưu phiền, hay là rất mực ưu phiền và đau đớn không ngơi trong lòng. Chúng ta thấy đây, chúng tôi chỉ tóm tắt lại 3 năm qua chúng ta học suốt 8 đoạn qua đoạn 9. Bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục đào sâu về việc phụng thờ. Anh chị em, những người lần đầu tiên đến đây, anh chị em sẽ đến ngang xương và anh chị em không hiểu gì cả. Anh chị em sẽ thấy lấy làm lạ lắm, bởi vì có những chuyện nó ở đâu đó, trên trời dưới đất ở đâu anh chị em không hiểu. Thì xin anh chị em liên hệ, liên lạc với thầy quản lý, thì anh chị em nghe lại từng tập CD. Chúng tôi giảng 3 năm rồi, mới có đoạn 9 thôi mà chưa hết 5 câu này. Mà 5 câu này đó, chúng tôi chưa hết đến câu 5, đến câu 4 thôi mà mất 3 tháng rồi. Hình như là 3 tháng phải không? Phải 3 tháng, hơn 3 tháng. 4 tháng. Tôi giảng 4 tháng mà có một câu, câu 5 mà 4 tháng. Để đặt vấn đề cho anh chị em thấy, người đây là thư của người Công giáo, mà Công giáo không chịu học. Có vấn đề đó, có vấn đề. Nói về việc thờ phượng. Chúng ta biết việc thờ phượng sẽ đưa chúng ta vào trong sự sống đời đời. Anh chị em không thờ phượng Thiên Chúa, anh chị em sẽ không được sự sống đời đời. Đơn sơ như thế thôi. Anh chị em không thờ phượng Thiên Chúa, anh chị em sẽ gặp nhiều tai họa và anh chị em sẽ bất an, bất ổn trong đời sống bản thân cá nhân và lôi thôi trong gia đình, lục đục đủ thứ chuyện. Anh chị em không thờ phượng, anh chị em làm ăn sẽ không có gọi là cái chữ gì hanh thông lắm, không có thịnh vượng. Dùng từ ngữ của kinh dịch, hanh thông, làm ăn không có được đâu. Có thể là anh chị em làm có nhiều tiền trong ngân hàng đó nhưng mà không có bình an. vẫn tiếp tục, bởi vì mình vẫn thờ phượng cái tiền hay là cái quyền, cái chức hay là cái kinh nghiệm, cái gì đó, cái bằng cấp của mình. Không có thờ phượng, anh chị em sẽ không được thanh tẩy, anh chị em sẽ không được ơn cứu độ. Tất cả cũng quy về thờ phượng, và tất cả những gì con người ta làm ra cũng quy về để mà dâng của lễ lên Thiên Chúa, và nhờ tư tế tôn thờ Thiên Chúa, phụng sự, phụng thờ Thiên Chúa. Việc thờ phượng là việc tối cao. Trong việc thờ phượng thì anh chị em biết có cái gì, hiển nhiên là có cầu nguyện trong đó rồi, có đức tin trong đó rồi, có cộng đoàn trong đó rồi. Phải có cái đó. Có cầu nguyện mà. Việc thờ phượng luôn luôn như vậy. Việc thờ phượng có ca ngợi, có ca ngợi Thiên Chúa, có chúc tụng Thiên Chúa. Trong việc thờ phượng thì hiển nhiên có việc chúng ta xin Chúa thứ tha tội lỗi, ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Và trong việc thờ phượng đó có việc chúng ta tạ ơn Chúa nữa, và chúng ta xin ơn Chúa. Ba cái việc, ba cái cách cầu nguyện đều có, là bốn cách cầu nguyện đều có. Thứ nhất là chúc tụng Thiên Chúa, thứ hai đó là xin lỗi Chúa, thứ ba đó là xin ơn Chúa, và thứ tư là cảm tạ Chúa trong việc thờ phượng. Đó là phụng tự đó, tối cao. Và tất cả những gì chúng ta làm cũng quy về thờ phượng thôi. Mà không biết thờ phượng, anh chị em không thể nào vào nước trời. Và trong nước trời, trong thiên đàng, anh chị em chỉ thờ phượng Chúa thôi. Mà anh chị em không tập thờ phượng Chúa ngay bây giờ, trong hiện tại, ở trên mặt địa cầu này, anh chị em vào thiên đàng không được. Anh chị em sẽ thấy chán lắm, bởi vì trong đó thì tối ngày cứ thánh lễ không à. Chúa cứ thánh lễ suốt đời đời vĩnh cửu, vĩnh viễn. Và anh chị em biết, chúng tôi đã nói điều này rồi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng thánh lễ Misa là thiên đàng ở thế gian này. Bây giờ anh chị em chán, anh chị em không thích đi lễ đó, anh chị em nói tôi muốn vào thiên đàng. Mà cuối cùng á, thiên đàng là một thánh lễ kéo dài, vĩnh viễn. Thì có lẽ là anh chị em bước vào cửa trời ha. Phải là ngọc môn của thánh Phêrô đứng á, cầm cái cửa mở ra thấy có người cứ anh thánh lễ thôi, lộn chỗ lộn tiệm rồi. Đi trở lại, kẹt lắm. Anh chị em biết vào nước trời là chỉ có thờ phượng thôi. Mà anh chị em đừng coi thường việc thờ phượng, bởi vì thờ phượng á là cái công việc tác tạo vũ trụ, tái tạo nhân loại, nên chúng ta không có coi thường được. Vì vậy anh chị em cùng với chúng tôi học đến mấy tháng trời chưa xong việc thờ phượng, chúng ta đã cùng nhau đào sâu về cái cách thức hay là cái thái độ hay là cái tiêu chuẩn, cái điều kiện để thờ phượng, đúng không? Những cái tiêu chuẩn như thế nào? Chúa ở đâu? Vì lặp lại nha, Chúa ở đâu? Thứ nhất Chúa ở trời, thứ hai Chúa ở đền, và thứ ba là Chúa ở trong hồn người. Và trời ấy thì trống không, thông, phải không? Thứ hai á là trời thì nhất thống, hiệp thông. Và trời thì có, khi mà chúng ta đưa hướng về trời thì phải có cái sự cậy tin và tín thác. Thì trong đền thờ cũng vậy, và trong hồn người cũng phải giống như trời. Đó là cái điều kiện cơ bản để chúng ta thờ phượng. Anh chị em á, tâm hồn anh chị em không trống không thông thoáng, anh chị em khó thờ phượng lắm, phải giống như trời vậy đó. Chúa mới ngự được. Hồn chúng ta phải giống như, anh chị em thấy trời sao đó, bầu trời sao, phải như vậy đó. Chúng ta thấy rồi, bây giờ chúng ta khi đến nói đến việc thờ phượng thì phải trở lại với thờ phượng trong sự thật. Và sự thật là sao? Thứ nhất có ba cái nhìn chúng ta phải có. Thứ nhất là về thực tại của đời sống con người, nhớ không? Thực tại con người là gì? Là một hơi thở. Đời sống, kiếp sống con người là một tiếng thở qua, một hơi thở dài thôi. Anh chị em dùng muốn hay không? Anh chị em nhìn lại, anh chị em chỉ là một tiếng thở dài, một hơi thở thôi. Nhưng mà rất là huynh hoang tự đắc. Mình chỉ là một hơi thở thôi. Và ta đây, và coi mình còn hơn là trời. Vì gì đó, người ta nói là gì đó, đạp đất đổi trời đó, đổi trời đạp đất. Coi trời không ra gì, coi trời bằng cái vung. Mình chỉ là một tiếng thở dài hay là một hơi thở thôi, một đàn hơi thôi. Đó là thực tại. Thứ hai là ý thức. Sự thật đó chúng ta cần phải làm sao? Trách nhiệm của mình. Sự thật á, khi mà thờ phượng là phải nhìn cái sự thật. Tất cả những gì nó xảy ra cho mình, tất cả những cái nỗi khổ, đau khổ, bệnh tật, anh chị em nhìn lại và đừng đổ thừa ai đó. Tôi có cái phần, tôi cộng tác vào, làm cho bản thân tôi khổ và cho những người khác khổ. Tôi tạo nên hỏa ngục cho bản thân tôi và hỏa ngục cho gia đình tôi. Đừng đổ thừa ai hết á. Đừng đổ thừa ai. Đến khi nào mà anh chị em có thể lãnh lấy cái trách nhiệm của tất cả những ý mình nghĩ, lời mình nói, việc mình làm và cuộc sống của mình, tự trọng, thì lúc đó anh chị em bắt đầu trọng không thông thoáng, anh chị em thống nhất hiệp thông, chứ không phải là chúng ta bị phân thân phân thay phân ra từng mảnh đâu. Phải như vậy. Và thứ ba đó là tương lai. Anh chị em nhìn cái sự thật về tương lai của mình. Tương lai chúng ta ở trên mặt địa cầu này là gì? Cuộc đời là gì? Chúng ta chết. Thế thôi. Chắc chắn 100% phải chết. Tương lai là như vậy. Và anh chị em đang chết, tôi đang chết. Bởi vì bất cứ điều gì có đang hiện diện ở trên mặt địa cầu này đều phải qua đi và đang qua đi. Cũng như là tôi đang qua đi, anh chị em ngồi đây, anh chị em đang qua đi. Một đứa bé sơ sinh cũng đang qua đi. Và cái giờ mà chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay cũng đang qua đi. Đến giờ phút nó sẽ chấm dứt thôi. Tương lai là chúng ta phải đối diện với cái chết. Ba cái sự thật đó. Sự thật đó anh chị em cần phải có để mà trống không thông thoáng trong hồn của mình. Chúng ta thống nhất hiệp thông và chúng ta bắt đầu mới cậy tin tín thác vào Chúa để khỏi kêu căng tự phụ, huênh hoang tự đắc. Là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta để mà biết được đó là chuẩn bị cái sự thật đó là sao? Sự thật là như thế này. Sự thật á là những gì Thiên Chúa đã dạy, đã phán, đã làm. Có nghĩa là quá khứ vết chân của Thiên Chúa đã đi qua. Và chúng ta nhìn lại chúng ta thấy thí dụ như anh chị em đã sống, anh chị em đã khổ rồi. Những cái đau khổ, những kinh nghiệm đau khổ của anh chị em á, nó là cái gì? Nó của mình. Và nó dạy cho mình khôn ngoan. Và nó đã là quá khứ, do đó khi mà chúng ta đối diện với một cái trường hợp nó tương tự trong quá khứ mà chúng ta đã trải qua rồi đó, thì chúng ta sẽ tránh nó, rồi chúng ta biết cách giải quyết vấn đề. Thì sự thật á là bước chân Chúa đã đi qua trong quá khứ đến hiện tại. Bước chân Chúa đã đi qua rồi. Anh chị em học đây cái chân lý đời đời này, ông Thánh Phaolô viết 21 thế kỷ trước rồi. Chân lý đời đời, nhưng mà chúng ta không chịu học chân lý, do đó chúng ta cứ khổ hoài. Cứ đập đầu vào tường hoài. Mình không học chân lý. Chân lý là những gì Chúa đã làm, đã nói, đã dạy trong quá khứ cho đến hiện tại. Và bây giờ, ngay bây giờ đây là thời đại của Đức Chúa Thánh Thần, của Thần Khí Thánh. Thì khi mà Đức Chúa Thánh Thần tới thì Ngài mặc khải, chúng ta thờ phượng Chúa trong hiện tại và dẫn vào tương lai đó. Đức Chúa Thánh Thần bắt đầu giúp cho chúng ta, dạy chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Thì anh chị em biết khi mà anh chị em đọc đoạn Thánh Kinh này hay là thư Thánh Phaolô, gọi là thư Thánh Thư Tin Mừng này đó, chúng tôi nói đây là nền tảng của các ngành học như là cơ thể học. Chúng ta đã nói về cơ thể học nhé, trong sách Thánh Kinh này dạy cho người Công giáo Roma, người Công giáo Roma La Mã chúng ta đó. Thứ hai, chúng ta có cái ngành tâm lý học, hoặc là đúng hơn đó, psychology á. Đúng lý ra tiếng Hy Lạp có nghĩa là linh hồn học, bởi vì chữ psyche đó tiếng Hy Lạp là linh hồn chứ không phải là tâm lý. Nhưng mà trong cái ngành linh hồn học đó có một cái phần nhỏ, một cái ngành học gọi là tâm lý học. Và người Tây phương, người Âu Mỹ họ đem họ nói là chỉ là tâm lý thôi. Rồi người Việt Nam dịch thành tâm lý, nhưng mà đúng lý là linh hồn học, dựa trên thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Roma, người Công giáo La Mã chúng ta đó. Rồi chúng ta có thêm cái ngành học khác nữa gọi là học hiện hữu học, dựa trên đây. Hiện hữu học có nghĩa là học về thế giới hữu thể. Cái điều đó rất là cao siêu, cao sâu. Anh chị em cần phải ít nhất 4 năm triết học, rồi đến học đến siêu hình học, học đến ontology. Ontology là hiện hữu học đó. Học đến cái ngành đó thì ít nhất phải có một cái bằng cử nhân về triết học. Và chúng ta đến cái năm cuối cùng mới học đến cái ngành này. Hàng này đòi buộc anh chị em chịu khó vận dụng là động não, vận dụng trí não và chúng ta một chút. Thì cái ngành đó chúng tôi cũng đang viết một cái bài về Thiên Chúa, về ngành hiện hữu học cho anh chị em. Nhưng mà tối cao là cái ngành thần khí học, pneumatology. Dựa trên thư gửi cho người Công giáo Roma, anh chị em là những người trí thức. Không phải là người Công giáo của Constantinople, hay là Công giáo ở Antiochia, hay là Alexandria, hay là Jerusalem. Công giáo Roma, Công giáo La Mã. Và đây á là gì? Đây là Công giáo cho toàn thế giới. Công mà, công á là cho tất cả mọi người. Và ngay cả nhiều người Công giáo cũng không hiểu. Có những người tin lành tới nói, tôi gặp một số anh chị nói, đi cha, có cái chị đó đến nói giới thiệu con về đạo Chúa Kitô, Kitô giáo Christianity, nói về Christian. Thì vào trong trường học và con cái con học và đem sách gì đó Thánh Kinh rồi nói đến giới thiệu với người Công giáo, nói chị đạo gì, nói tôi là Catholic. Nên người kia nói tôi là Christian nhưng mà trước kia tôi là Catholic. Thì bây giờ chị bỏ Catholic đi, chị theo Christian đi. Thì những người Công giáo không biết trả lời như thế nào. Tôi là Catholic thôi, Công giáo. Nhưng mà nhiều người Công giáo không biết á, cái người Kitô hữu đầu tiên là Công giáo. Mẹ của tất cả các giáo phái Kitô giáo là Công giáo. Bởi vì đầu tiên người theo Chúa Kitô được gọi là Kitô hữu ở tại thành phố Antiochia, là nơi ông Thánh Phêrô ở đó, Ngài lập nên cái giáo hội ở đó. Có nghĩa là Công giáo tức là người Kitô hữu đầu tiên, first Christian, Universal Christian là Công giáo, nhưng mà người Công giáo không biết, không hiểu, cho nên vì chúng không chịu học, không chịu học, cho nên người ta tới mình cứ nói mình Công giáo, mình không phải là Christian, cái đó không đúng. Mình là Christian đầu tiên. Anh chị em lưu ý điều đó, chúng tôi nhấn mạnh bởi vì mình phải học. Thì bây giờ đó, chúng ta đặt vấn đề cho mình cái sự thật, chúng ta biết cái sự thật đó rồi. Thì bây giờ làm sao áp dụng vào để mà thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí, trong thần khí. Khi mà anh chị em nghe giảng, thường thường chúng ta nghe giảng về Chúa, về nhau, về xã hội, về vấn đề cuộc đời. Nhưng mà chúng ta chưa nói chuyện với Chúa. Đây giờ này không phải là giờ giảng dạy, nhưng mà giờ chúng ta cùng nhau đàm đạo và chúng ta học với nhau và chúng ta nói với Chúa. Nói với Chúa, chúng ta là nói về Chúa nữa. Khi mà anh chị em đụng chạm đến thần khí thánh rồi thì anh chị em sẽ phải ở trong Chúa, anh chị em mới hiểu được. Chúng ta là đứng ở ngoài nữa. Anh chị em là người Công giáo, là người có đạo, giống như ông Thánh Phaolô đó. Ông Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái tất cả những ân huệ cần thiết để được ơn cứu độ, mà người Do Thái vẫn kể mình là người ngoài. Vẫn coi mình là người ngoài, không vào ở trong tim của Thiên Chúa, ở trong thần khí của Thiên Chúa. Họ khước từ, họ muốn là người ngoài. Giống như người cha có hai đứa con, mà hai đứa con, một đứa thì nó muốn đi hoang, một đứa nó trong nhà nhưng mà lòng nó ở ngoài. Thì ông Thánh Phaolô nói với những người Công giáo Roma đó, người dân của tôi Do Thái đó, dân chủng là chủng tộc của tôi, họ như vậy đó, thì anh em Công giáo như thế nào, anh em Kitô giáo Roma như thế nào, anh em có như vậy hay không? Vẫn đứng ở ngoài thôi. Và những anh em nào có học thánh kinh với chúng tôi thì chúng tôi nói như thế này: anh chị em vẫn đến nhà thờ và coi các cha giống như là một ông cha, người cha, và giảng xuống. Mặc dù những cái bài giảng đó chúng ta đã nghe suốt cuộc đời mình rồi, Thiên Chúa ba ngôi, là mẹ hồn sắc lên trời, cũng giảng xuống thôi, năm nào cũng vậy đó. Là cái câu chuyện như là Thiên Chúa ba ngôi là sao? Có đứa bé đó, nó ngồi, nó lấy một cái vỏ sò, rồi nó múc nước biển, nó đổ vào trong cái lỗ, và ông Thánh Agostino đi tản bộ trên bãi biển đó, và ông nói: con làm gì vậy? Nó: tôi lấy cái biển này, tôi đổ vào trong cái lỗ. Và Thánh Agostino nói: này, nó vô lý quá, không bao giờ làm được. Thì đứa nhỏ nó nói: không, tôi đổ biển vào trong lỗ này dễ hơn là cái chuyện ông suy nghĩ về Thiên Chúa ba ngôi, ông giải nghĩa một những Thiên Chúa ba ngôi. Anh chị em nghe hoài à? Giống như anh chị em đến đây, đến với các cha giảng xuống, không. Người Công giáo Roma là những người trí thức. Chúng ta đàm đạo với nhau, chúng ta hiểu biết, chúng ta sống đức tin. Thứ nhất là cách cố tình, và thứ hai cách trưởng thành. Đội buộc phải ở trong, phải coi là người trong nhà. Giáo hội là nhà của ta, là gia đình của ta. Chứ không phải là giáo hội là của mấy ông cha, là của các bà sơ, là của Đức Giáo Hoàng. Giáo hội là giáo hội của anh chị em, của tất cả chúng ta. Anh chị em lấy cái chữ church, tiếng Anh đó, C-H-U-R-C-H, thì chúng tôi dạy giáo lý cho những người Mỹ đó, thì người ta bỏ hai cái chữ C ra, C-H ra, người ta có cái chữ U-R, ở chính giữa đó là U-R, là anh chị em, là giáo hội. Do đó anh chị em muốn thể là cái người ngoài được, anh chị em phải đi vào trong, thì anh chị em mới hiểu thế nào là Công giáo, thế nào là theo Chúa Kitô. Mà vào trong đó thì phải có thần khí thánh. Đây gọi là thần khí học, để đưa đến thần khí đạo, và đưa đến thần khí công, là công việc thờ phượng Thiên Chúa ngôi ba. Chúng tôi đã có lần rồi, có lẽ là cách đây 100 cái CD đó, 100 cái CD. Chúng tôi giảng bây giờ là đến 150 cái CD rồi. Thì chúng tôi có nói về cái cách thức cụ thể để anh chị em giải hóa được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Anh chị em lưu tâm để ý, anh chị em để ý, anh chị em sẽ được bình an, và anh chị em giải hóa được nhiều vấn đề lắm. Anh chị có biết thần khí là gì không? Thần khí thánh là gì không? Có biết khí là gì không? Khí là gì? Mà Chúa nói mà, Chúa nói phải thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Thờ phượng mà. Khí là gì? Anh chị có thấy được khí không? Thấy được không? Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta cảm được. Chúng ta giải thích cách mấy đi nữa, chúng ta chỉ có chỉ vào trong không khí này không ai thấy được đâu, nhưng mà cảm được. Chỉ cần hớp vào lồng ngực một làn hơi thôi, một ngụm hơi thôi là chúng ta cảm được rồi. Khí phải bên trong. Nói không hiểu được, giải nghĩa không được, nhưng phải cảm bằng cách hớp hơi vào. Đơn sơ như thế thôi. Đây là một cái cảm nghiệm nội tại. Khi mà nói đến thần khí thánh cũng vậy, thì chúng ta biết á, Trong cái ngành thần khí học thì chúng tôi có dạy dạy cảnh âm trời, mà có những người theo mà không theo đến cùng. Tôi biết trước rồi, không có phải bền bỉ đó hay là kiên trì đâu. Có những người thích á, là tới làm sao có cái gì nó vui vui, nhộn nhộn, và có thể là có tiếng như thế nào đó, rồi xong hết bỏ. Không phải đi theo Chúa đến cùng. Chỉ vài người len que, vài ba người cuối cùng còn một bà, tôi nghĩ cũng khá già, hai bà cũng khá già, ba bà, lâu lâu có một anh đi theo học năm trời thần khí công, không có theo đến cùng được. Bởi vì không thấy được cái tầm quan trọng và cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Như thế này để nói cho anh chị em hiểu, khi mà Đức Chúa Trời ngôi ba ở trong ta thì giống như có một cái luồng lực, thần khí nó trào ra, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Thứ nhất, anh chị em thấy chung quanh mình đó, chúng ta được bao trùm bao bọc bởi không khí mà chúng ta gọi là dưỡng khí, phải không? Dưỡng khí. Dưỡng khí là sao? Không khí này á, oxygen á, dưỡng nuôi con người. Nhưng mà khi chúng ta đào thải ra, chúng ta thở ra đó, chúng ta thở ra tháng khí đó là carbon dioxide á, thì đó là dưỡng khí của cây cỏ, của cây cỏ, của thực vật. Và thực vật á, nó thở ra cặn bã của nó đó là dưỡng khí của con người, phải không? Chúng ta đây là sinh vật học cơ bản thôi, là thiên nhiên học cơ bản thôi, ai cũng biết hết rồi. Đó là dưỡng khí. Nhưng mà trong anh chị em có một cái loại nữa gọi là nhân khí, mà người ta đi tôn thờ nó, người ta đi thiền nè, người ta đi mở nhân điện nè, người ta đi đủ thứ chuyện hết á, làm đủ thứ chuyện á, nó là nhân khí. Nhân khí là sao? Anh chị em có cái nhân khí trong đó, chẳng có gì khó. Chúng ta học thần khí học, thần khí đạo đây đó, anh chị em thấy rõ. Anh chị em biết có nhân khí chỗ nào không? Làm sao anh chị em biết anh chị em có nhân khí? Tôi nói biết được, anh chị em biết được, giống như không khí đó. Không có thể nào chúng tôi có thể chỉ ra chỗ nào là không khí, nhưng mà anh chị em biết được anh chị em có nhân khí. Nhân khí là cái chỗ nào? Ở chỗ này đây. Anh chị em có nhớ, chúng tôi đã có nói, có nhắc rồi, tất cả mọi cái bệnh tật á, nó phát xuất từ đâu? Bệnh tật nó phát xuất từ đâu? Bây giờ lấy ví dụ cụ thể đi. Cào máu. Cào máu phát xuất từ đâu? Cào máu là áp huyết cao đó, nó từ đâu? Cao máu thì nó từ máu ra. Áp huyết nó cao mà, phải không? Mà tại sao áp huyết nó cao? Áp suất nó cao trong máu, tại sao nó cao vậy? Bởi vì căng thẳng. Tại sao nó căng thẳng vậy? Hả? Tại sao căng thẳng? Khoan, nói tội, mở miệng ra cái nói tội, dễ thích tội. Thứ nhất là áp huyết cao thì nhiên nó cao thì nó không có thấp rồi, phải không? Tại sao nó cao thì có người phải bơm cho nó cao chứ gì nữa? Tại sao mình bơm nó cao? Bởi vì mình căng thẳng. Tại sao mình căng thẳng? Lo lắng, có hai nguồn. Một thứ nhất là có lo lắng, thứ hai là gì nữa? Ăn bậy. Đúng rồi, ăn bậy. À, có lo lắng và có ăn bậy, và trong đó có thêm mấy cái người nào mà lo lắng thì ăn. Tôi thấy có những người lo quá đó, ví dụ như lo căng thẳng quá, soi gương hay là ra ngoài đường thì thấy người ta nói mình mập, mình phì béo ra, giống như là cái lưu biết đi á, cái lưu biết đi là cái ly biết đu á. Đi ra như cái thì sợ về nhà căng thẳng quá, rồi mở tủ lạnh ra có bao nhiêu ngốn vào là nó căng thẳng thôi, căng thẳng thêm, bồi thêm căng thẳng, phải không? Rồi người ta nói mình là sao mà giống như là cái ly biết đu, cái lưu biết đi á, thì mình bực, mình tức. Tức lên, giận cũng vậy nữa. Anh chị em thấy nè, lo lắng là một loại nhân khí, và giận tức nó cũng là một loại nhân khí. Và anh chị em biết cái cảm xúc của mình đó, nó ảnh hưởng trên sức khỏe của mình. Có đúng không? Có phải không? Có thấy không? Còn khoan trả lời, suy xét đi. Tôi đàm đạo với anh chị em, tôi không phải tôi giảng đâu. Anh chị em coi có phải không? Anh chị em có thấy người nào tức á, mà mắt nó đỏ mà chảy máu ra mắt luôn? Có thấy không? Căng thẳng đến mức độ như vậy đó, tối ngủ dậy thấy mắt đỏ như là máu ấy đó, có thấy không? Nó từ đâu ra vậy? Tức quá, tức người ta nói là tức học máu á, tức học máu. Có ai tức học máu bao giờ chưa? Hay có người lo mà lo đến mức độ tối qua một đêm á tóc bạc phơ ra, anh chị có biết không? Có thấy chưa? Tôi biết cái chuyện đó xảy ra ở Sài Gòn á, sau 35. Lo quá sức. vì cổng nó vào. Ngày hôm trước á, tóc vẫn còn đen mà ngày hôm sau là nó bạc phơ ra như ông cụ vậy đó. Lo, sợ, ảnh hưởng cái anh chị bệnh tật, ảnh hưởng là do cái cảm xúc của mình. Vì cảm xúc nó phát xuất từ đâu? Từ đâu? Từ trong cái ý tưởng của mình. Nhân khí đó anh chị em, nhân khí chỗ đó. Anh chị em thấy tất cả những cái bệnh tật có thể giải quyết được, nói tới đây để làm gì? Nó cha đặt tay cầu nguyện rồi Đức Chúa Thần xuống rồi con được lành mạnh không? Chúng ta phải trở về cái căn nguyên, cái cội rễ của vấn đề. Đức Chúa Thần nó xuống, Chúa đại thanh tẩy, nhưng mà cái trí anh chị em nó sai rồi. Cái lối lý luận anh chị em, cái lập luận anh chị em, cái lối suy nghĩ anh chị em, cái tư tưởng nó sai rồi. Nó vô trật tự, nó có cái thói quen đó rồi. Mình thấy như nào mình mở mắt rồi mình nhìn ra, nhìn người, nhìn đời, nhìn chính bản thân mình, luôn luôn mình có cái nhìn tiêu cực. Mình lúc nào cũng phải xét nét hay là xét đoán hay là suy đoán, là kết án, là quyết đoán một cái gì đó. Cái thứ anh chị em sẽ không có thể nào mà bình an được. Thấy người là luôn luôn có vấn đề. Mà con mắt lúc nào cũng vậy đó. Làm sao mà chúng ta bình an, làm sao chúng ta khỏe mạnh được, lành mạnh được. Đó là nhân khí đó. Nhân khí đó. Đâu có phải đến đây để chỉ có thờ phượng Chúa là Chúa làm phép lạ cho con không. Tất cả những ân sủng Chúa ban cho Đức Chúa Thần á, đổ xuống để cho anh chị em hiểu được. Nếu mà anh chị em không hiểu được thì anh chị em không phải là người Công giáo. Bởi vì đạo Công giáo phải có đức tin và phải có lý trí nữa, cả hai. Người nào chỉ có dùng lý luận lý trí mà không đức tin thì người đó rỗng toét. Mà người nào chỉ có đức tin mà không có lý trí đó thì là kẻ đó trở nên cuồng tín. Phải cả hai, đó mới là Công giáo Roma, Công giáo La Mã. Anh chị em sẽ thấy nhiều giáo phái, rất là nhiều giáo phái ngồi tới sắc tín giống như Hitler đó. Sắc tín nói rằng Chúa Giêsu, ông Giêsu này không phải là người Do Thái, không phải là người Do Thái, và phải giết hết tất cả những người Do Thái. Ông cứ nói như vậy thôi, ông lấy quyền của ông. Ông sắc tín như vậy, và những người cuồng tín đi theo, và ngay cả những người có bằng cấp tiến sĩ nữa, rất là nhiều người giới trí thức cũng theo, và giết 6 triệu người Do Thái. Chỉ có tin thôi mà không có cái lý trí đó là cuồng tín. Mà bây giờ chỉ có lý trí mà thôi, hiển nhiên là vô thần rồi, người đó rỗng toét. Chúng ta phải có cả hai cái thứ anh chị em. Chúng ta thấy được khi mà nói đến Đức Chúa Thánh Thần thì chúng ta có thể hiểu được mà không thể hiểu hết được, và không thể hiểu thấu được, và không thể thấu triệt được. Bởi vì Thiên Chúa là mầu nhiệm, thực tại, thần bí, chúng ta hiểu được phần nào thôi. Phải có cả đời sống vĩnh cửu mới có thể, cũng không thể nữa, nhưng mà có thể đi theo Chúa được. Tại như vậy, thì bây giờ đó, anh chị em thấy có dưỡng khí là sự sống của vạn vật vũ trụ. Chúng ta thấy có nhân khí là sự sống của con người anh chị em. Bởi vì con người mà không có tình, có nghĩa, không có cảm giác, cảm xúc á, không phải con người. Chẳng cục đá hay là ngũ hành đó, cây cỏ nó không có cảm xúc, con thú nó có cảm xúc. Con người có cảm xúc, và cảm xúc đó là nhân khí. Tất cả những bệnh tật nó phát xuất từ đó ra. Anh chị em đã nhớ rồi, anh chị em đã, chúng tôi đã cùng với anh chị em thấy rồi phải không? Khi mà chúng ta sợ, chúng ta lo thì cái khí nó bị đè nén xuống, rồi chúng ta bị co ró lại, chúng ta co rúm lại, chúng ta không làm gì được hết á. Cứng họng, phải không? Tái mặt cứ lạnh, tay nó cứ lạnh, sợ. Như vậy đó. Thở không ra hơi, sợ. Nó một loại nhân khí mà là tà khí đó, nó hại cho cái cơ thể của mình, hại khí cho mình. Rồi khi mà chúng ta có cái nộ khí, tức là chúng ta giận đó, giận lên nó bốc lên. Thế làm chúng ta căng thẳng thêm nữa. Phải không? Anh chị em thấy rồi, anh chị em biết rồi, làm cho mình cao máu. Chúng ta có nhiều cái nguyên do làm như vậy. Anh chị em thấy có nhân khí, có dưỡng khí. Và bây giờ thần khí thánh. Có thần khí thánh là sao? Điều này con người không có được, vì Chúa ban cho, mà Chúa đã ban cho rồi. Và anh chị em muốn có thì anh chị em phải đón nhận. Có những người Chúa đến tận nơi, đến ngay cái lòng của anh chị em, vào trong hồn của anh chị em. Có những người khước từ, gọi là chối bỏ Chúa. Có những cái vấn đề đó, nó giống như là một cái mê hồn trận. Mình biết cái thói quen đó, cái tật xấu đó, mình không giải quyết được. Mình dùng trí khôn của mình, dùng kinh nghiệm của mình, dùng ý chí của mình mà không giải quyết được, mình cố gắng cách mấy đi nữa mà cũng không bỏ được. Cho đến khi Đức Chúa Trời ngôi ba ngày tới mà mình không phải là mình làm gì cả, mở lòng ra đón nhận để Ngài vào trong chúng ta, ngự vào trong chúng ta, Ngài ở trong đó, Ngài giải hóa trong tích tắc chớp mắt, xong xuôi vấn đề. Và chúng tôi thấy cái vấn đề nó xảy ra. Ví dụ như anh chị em không có để ý, anh chị em không thấy mỗi khi mà Đức Chúa Thánh Thần xuống, hiện xuống trên bàn thờ này nè, khi mà linh mục truyền phép, anh chị em có thấy không? Thấy Ngài không? Có thấy không? Không thấy được. Chúng tôi không nói là thấy bằng mắt đâu, phải nghiệm được, nghiệm thấy được rõ rệt lắm. Ngài xuống và ngài biến thể cái tấm bánh đó thành chính mình Thánh Chúa, và biến thể rượu đó thành máu Thánh Chúa. Anh chị em không thấy, phải nghiệm được. Đây là cái cảm nghiệm nội tại, phải có cái đời sống nội tại, nội tâm sâu đậm. Còn không, anh chị em chỉ là người đứng bên ngoài thôi. Để làm như vậy thì phải để cho Chúa Thánh Thần ở trong ta. Có những người đến đây cầu nguyện và những người đã cảm nhận được rồi, có những cứng đầu cứng cổ lắm. Chúa tới và Chúa tới thôi. Và Chúa quậy, Chúa giống như thế này. Anh chị em nhớ mà chúng tôi đã lấy ví dụ lần trước rồi. Anh chị em có nhớ tôi lấy cái ví dụ là bây giờ có một đứa bé đó. Ai có con có cháu không? Bồng trong tay đó. Anh chị em bồng đứa bé, đứa cháu của mình ở trong tay của mình đó. Nó đâu có yên đâu, nếu mà nó không buồn ngủ, mà nó không ngủ trong lòng mình đó, thì nó sẽ quậy phải không? Tôi bồng đứa bé thì nó giật mắt kiến của tôi, hoặc là nó sóc đầu tôi lên, hay là nó lấy cái microphone như thế nào đó. Thì anh chị em mường tượng ra, không phải là đứa bé mình bồng trong tay, mà có một ai đó như là một đứa bé đó, nó ở trong hồn của mình. Một người khác, một đấng khác ở trong mình. Và cái đấng này là đấng toàn năng, đấng ở trong ta. Giống như là có những người là bị quỷ nhập cũng vậy, có một người khác. Cái hồn khác là con quỷ nó vào, còn đây là để cho Đức Chúa Trời ở trong ta. Và Đức Chúa Trời là đấng tác tạo nên linh hồn của mình. Đức Chúa Trời là đấng tác tạo nên, Ngài cấu tạo nên từng tế bào trong cơ thể của ta. Và Ngài biết cái chỗ nào Ngài hư, chỗ thấy chỗ nào hư, Ngài tái tạo. Ngài đụng vào, nó lành lặn lại. Cái chỗ nào mà thí dụ như cao máu, Ngài cho nó hạ xuống. Cái chỗ nào bị ung thư, Ngài đụng vào những cái tế bào ung thư, nó tan biến và nó trở lại bình thường. Nó không có phát triển kiểu bậy bạ nữa. Nó không có theo trật tự tôn ti của nó. Chúa đụng vào đó. Đức Chúa Thánh Thần như vậy đó. Và Ngài mềm mại, Ngài êm ái, Ngài dịu dàng, Ngài khiêm nhường, Ngài hiền lành. Và chúng ta đã biết Đức Chúa Thánh Thần Ngài đến là như thế nào. Trước tiên á, Ngài đụng đến đâu giống như là nước đó, thanh tẩy, làm cho vạn vật nên thanh khiết. Thì Đức Chúa Thánh Thần đến, cái đấng đó Ngài đụng vào á, hồn của ta hay là trí của ta, ý tưởng của ta, thì làm cho nó thanh sạch, thanh khiết. Trước tiên Đức Chúa Thánh Thần làm điều đó, chúng ta đã học rồi phải không? Đức Chúa Thánh Thần làm cho lòng trí chúng ta thanh khiết. Có nghĩa là nối kết tất cả những gì nó mất trật tự, nó vô trật tự, cho nó thành trật tự. Tâm và trí tương thông, tâm và ý tương ứng với nhau. Ngài làm cho thanh khiết. Kế tiếp á, Ngài làm cho chúng ta trở nên một người hiếu hòa. Ngài làm cho anh chị em hiếu hòa. Không phải là hiếu hòa với người ta, với tha nhân đâu. Hiếu hòa với bản thân mình. Bởi vì trong ta có những sự bất hòa. Trước khi anh chị em bất hòa với những người trong nhà đó, thì anh chị em đã bất hòa ở trong lòng mình rồi. Mình có một cái cuộc chiến trường kỳ, nó đang xảy ra trong lòng mình. Có phải như thế không? Anh chị em nhìn lại đi. Ví dụ như các bà mường tượng ra, nhắm mắt lại những người nào có chồng đó. Tưởng tượng xem. Nhắm mắt lại đi. Có một cái cuộc cãi cọ, đấu khẩu liên tục thường xuyên giữa mình với chồng mình và giữa mình với gia đình chồng mình có không? Có không? Nhắm mắt lại đi thấy có không? Hay là người vợ đó với mẹ chồng có không? Mẹ chồng với con dâu có không? Cuộc cãi cọ trường kỳ khi mà cưới nhau xong là cái cuộc là chiến đó nó kéo dài. Đến ngày hôm nay chưa xong, đến chết cũng xong nữa. Những người nào không có chồng thì không thấy được. Cái cuộc cãi cọ khác. Cái cuộc cãi cọ là cãi với bản thân mình đó, là tại sao tôi không có chồng, đến tuổi này mà không có chồng. Còn các ông sao, các ông sao? Anh chị em nhìn đi, anh chị em sẽ thấy chính trong mình đó, đã có cái sự bất hòa rồi. Làm sao mình có thể hiếu hòa với người ta được? Mình bất hòa trong mình. Thì Chúa Thần đến đó, thì Ngài giải hóa hết tất cả mọi sự. Để cho Ngài làm, Ngài sẽ chấn chỉnh lại tất cả những cái gì chúng ta gọi là dưỡng khí, là nhân khí. Nào là sợ hãi, nào là dục vọng nè, cái dục khí nè, và nộ khí nè. Ngài lắng đọng xuống, Ngài chấn chỉnh lại từng cái tư tưởng cho nó ngay thẳng, ngay lành. Ngài chấn chỉnh lại, nó mới hiếu hòa với bản thân mình. Rồi chúng ta sẽ tỏa ra hữu ưu trung xuất hình ưu ngoại tỏ hiện ra cho người khác. Thứ hai, thứ ba là bao dung hay là khoan dung. Bao dung, trời bao dung. Bao dung mà anh chị em thấy trời mà chứa hết tất cả, đâu có phải quả địa cầu đâu, trời đâu phải chứa quả địa cầu đâu, biết bao nhiêu dãy thiên hà. Theo khoa học ngày hôm nay thì là cái Hubble telescope người ta chỉ có chụp được 50 tỷ dãy thiên hà, mới năm sơ sơ 50 tỷ thôi, mà mỗi một cái thiên hà đó, dãy thiên hà thì có 150 triệu thái dương hệ, tức là 150 triệu mặt trời đó, ngôi sao. Và mỗi một cái mặt trời thì có một cái thái dương hệ đi theo, những vệ tinh đi theo đó. Mà trời chứa hết, bao dung ánh sáng bóng tối, người lành kẻ dữ, tất cả bao dung. Đức Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trống không thông thoáng, thống nhất hiệp thông, và cho chúng ta cậy tin tín thác. Đức Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta bao dung. Thấy chưa? Có ghi xuống trả bài nha, lần tới tuần tới đòi trả bài. Thứ ba, Đức Chúa Thánh Thần đến, những cái đây là những cái nhân đức, là cũng là những cái cảm xúc, cái thứ anh trên những cảm xúc mà của con người phải có, mà đây là của thần khí ban cho, thần khí Chúa ban cho. Thứ tư á, là làm cho chúng ta trở nên mềm mại, mềm dẻo, nhún nhường. Đã nói điều này rồi. Cái gì cứng thì nó gãy, phải không? Răng cứng thì rụng, lưỡi mềm thì còn. Đến cái tuổi nào đó thì răng không còn nữa mà lưỡi nó vẫn còn, vì nó mềm. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta mềm mại, và như thế thì anh chị em sẽ trẻ mãi không già. Bởi vì có Đức Chúa Trời ngôi ba ở trong ta, Ngài là cội nguồn, Ngài chính là sự sống trường sinh bất tử. Làm sao mà già được? Chúng ta đã biết rồi, nước không già, mà nước là cái chất nó xưa, nó lâu đời nhất thế gian này, mà nước nó không già được. Nước có già không? Cứ thấy luôn luôn nó tươi mới à? Thì Đức Chúa Thánh Thần còn hơn nữa, Chúa Thánh Thần tạo nên nước mà. Chúa Thánh Thần ở trong ta thì anh chị không có già được, khỏi cần đi giải phẫu thẩm mỹ. Tôi lấy làm lạ, tôi nói chuyện với một số anh em, tôi đi đâu cũng vậy, đi ra ngoài nó, ông này không phải đi tu không? Đi qua bên Houston gặp hai ông cha, chúng tôi đến năm nay là 22 năm rồi trong nhà dòng. Hai ông cha chịu chức, hai ông thầy chịu chức linh mục, vào cái các thầy các cha Mỹ nói, chừng nào thầy thụ phong linh mục? Mình mới có 20, thưa dạ thưa thầy, con mới có 22 năm thôi à, con không phải là 40 năm, 50 năm, mới 22 năm. Vẫn thấy như vậy, ra ngoài tôi lên trên máy bay đi giảng vậy, người ta nhìn tôi, mấy ông Mỹ nói boy, gọi là boy, đúng boy. Dạ boy, ổng cũng chắc cũng cùng tuổi tôi thôi mà ổng kêu tôi là boy. Kính thưa anh chị em ở trong Đức Chúa Thần, Đức Chúa Thần ở trong anh chị em thế mềm mại. Mà khi mà mềm mại đó thì dễ dàng, đất mà nó mềm đó, đất nó xốp á, thì dễ dàng gieo hạt giống vào và sinh nhiều hoa trái. Đất mà cứng sỏi đá làm sao mà gieo cấy được. Đất mềm, đất tốt. Đức Chúa Thánh Thần đến làm cho chúng ta mềm mại, nhún nhường, nhưng mà không phải là nhu nhược. Nhún nhường anh chị em, coi nước đó không có gì mạnh bằng nước, không có gì mềm bằng nước. Đức Chúa Thánh Thần là như vậy đó, Ngài vào, Ngài ở trong chúng ta, Ngài làm cho anh chị em như thế. Và nước thì luôn nó trôi chảy, mà Đức Chúa Thánh Thần cũng luôn trôi chảy, luôn luôn đổi mới mà. Như thế đó. Để anh chị em cứng lại, tại sao? Già là gì nhớ không? Già là gì? Dơ là gì? Nhớ không? Đã học rồi, tại sao mà già, tại sao dơ? Nhớ không? Già là ứ động lại, dơ không? Ứ động lại. Mình cứng lại rồi, mình hóa thạch rồi, mình già, mình dơ là chỗ đó đó. Nó sạch, dơ là chỗ đó đó. Thì Đức Chúa Thánh Thần đến, Ngài làm cho chúng ta mềm mại, nhún nhường, không phải là nhu nhược. Không nhu nhược được. Mạnh lắm, mãnh liệt. Đó là thần khí đạo. Khi mà anh em nào học thần khí công với chúng tôi đó, thờ phượng Đức Chúa Trời, không phải là võ công đâu, học với Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời đó. Như vậy đó. Và thấy tràn trào, không có phải là cái nhân lực của mình hay là cái nhân khí, mà Đức Chúa Thánh Thần thần khí tràn trề đó. Thì khi mà chúng ta mềm mại đó, nhún nhường nó như vậy đó thì sẽ sinh nhiều hoa trái, và Chúa sẽ làm cho chúng ta nhìn tất cả mọi sự thấu suốt. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn qua ánh mắt của Chúa và Chúa nhìn qua ta, và chúng ta sẽ thấy tất cả mọi sự như Chúa nhìn và thấu suốt thấu triệt hơn tất cả mọi sự. Thì do đó cái con mắt của chúng ta không phải là con mắt bị có cái thiên kiến hay là cái thành kiến hay định kiến nào nữa. Ngài sẽ loại trừ đi tất cả mọi thành kiến không thiên vị. Đức Chúa Thần sẽ làm cho chúng ta không có thể thiên vị được. Chúng ta sẽ có thể lắng nghe và lắng nghe cho đến khi nào thấu suốt được tất cả cái chân tánh, chân tướng của sự vật. Và chưa làm nó ra xong, mà chúng tôi nói thật với anh chị em á, có những điều mình không có làm, mà có những người nói, ồ, tại sao đến đây nè, đến nhà dòng này thấy nhiều việc làm quá, mà chúng tôi thấy như mình không có làm cái gì hết á, mà nó cứ xảy ra thôi à. Nó cứ xảy ra hoài à, làm sao tôi chữa lành anh chị em được. Không có thể chữa lành được, nó xảy ra, Chúa làm cho nó xảy ra. Và cuối cùng nha, cái điểm cuối cùng Đức Chúa Thánh Thần làm gì? Chúa Thánh Thần làm cho anh chị em trở nên một con người chân thật, không giả hình. Hữu ư trung xuất hình ư ngoại. Trong như thế nào? Ngoài như vậy, tâm tỏ lộ ra trong lời, lời tỏ lộ ra ở trong cuộc đời của mình. Trong tâm, trong trí và trong hành động của mình. Trong ngoài, trên dưới, trước sau như một.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.